SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Amazin Lethy sinh ra tại Sài Gòn, nơi cô bị bỏ rơi trong một trại trẻ mồ côi. Cô được mẹ nuôi là người châu Âu và ba là người Úc nhận nuôi từ khi còn nhỏ, rời khỏi Việt Nam và đưa về Úc sống ở Sydney. Khi còn trẻ, Amazin từng trải qua cảnh nghèo khó, vô gia cư, bị trầm cảm trầm trọng và đã có ý định tự tử vài lần. Thế nhưng, cô đã tìm thấy niềm đam mê và tình yêu dành cho thể thao để từ đó thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ thể thao, Amazin đã dần lấy lại sự tự tin và xóa nhòa những khác biệt, từ đó trở thành nhà hoạt động xã hội quốc tế, hoạt động vì những người thuộc cộng đồng LGBT và những người nhiễm HIV. Amazin là nhà hoạt động Việt Nam đầu tiên tham gia Hội nghị Nhân quyền LGBTQ toàn cầu của Nhà Trắng vào năm 2014 và từng gặp gỡ với cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mời quý vị hãy cùng Kim Anh lắng nghe câu chuyện của Amazin Lethy trong chương trình hôm nay. Hello, xin chào Amazin Lethy. Amazin còn nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu hay không?
I don't have memories of Vietnam.
Tôi không có những kỷ niệm thời ấu thơ vì tôi rời Việt Nam rất sớm. Nhưng tôi đã quay trở về quê mẹ 2-3 lần mỗi năm, nên tôi có những ký ức khác nhau về Việt Nam từ khi còn trẻ cho đến tuổi trưởng thành.
From my young adults to adulthood, I have obviously very different memories of Vietnam.
Yes, so what? Lần đầu tiên mà Amazin về Việt Nam là khi nào vậy?
Gosh, it would have been early 2000s.
Tôi nhớ là đầu năm 2000 tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên. Việt Nam giờ rất khác qua nhiều năm phát triển.
Yeah.
Now we've progressed so far.
Yeah, okay. So how did Amazin cảm thấy thế nào khi trở về Việt Nam lần đầu tiên?
It really felt like coming home.
Yeah.
Tôi cảm thấy như trở về nhà vậy. Tôi nhớ là mình bay hãng Vietnam Airlines đến sân bay Sài Gòn, đặt chân đến Sài Gòn, giống như tôi trở về nhà với mẹ.
And every time I go back, it's a feeling of coming home because it's my mother.
Yeah. So, tại sao Amazin lại đến Việt Nam nhiều lần như vậy? Do công việc hay là còn vì những lý do nào khác nữa?
Initially, it was to, I think, like any Vietnamese person.
Ban đầu tôi trở về Việt Nam vì tôi nghĩ rằng mình là người Việt. Rời khỏi Việt Nam sớm như vậy, nên tôi muốn trở lại Việt Nam để tìm hiểu nguồn cội và di sản văn hóa của mình. Qua nhiều năm, tôi đến Việt Nam vì công việc cộng đồng. Tôi muốn đóng góp sức mình cho đất nước này. Tôi về Việt Nam vì công việc và cũng vì bản thân mình.
Community work within the Vietnamese community and give back to my country. It's become a little bit of both, bit of business and pleasure.
Amazin lớn lên ở Úc phải không?
Yes, I spent the first part of my.
Đúng vậy, tôi trải qua thời thơ ấu và thiếu niên ở Úc. Nước Úc lúc đó rất khác so với nước Úc bây giờ.
It's a very different country from the country that you see today.
Yeah. So, Amazin được ba mẹ người Úc nhận nuôi phải không?
Yes, so my adopted mother.
Đúng vậy, mẹ nuôi của tôi là người châu Âu, còn ba nuôi của tôi là người Úc và hiện họ đang sống ở Sydney.
Living in Sydney.
Yeah.
In the time.
Yeah. So do you still remember? Chị còn nhớ thời thơ ấu của mình trải qua ở Úc hay không? Chị có gặp khó khăn gì vào thời điểm đó hay không?
I do. I remember very vividly my time in Australia.
Tôi nhớ chứ. Bây giờ mỗi khi tôi quay trở về Úc mỗi năm để tham gia các công việc cộng đồng, nhìn thấy thế hệ những người châu Á hiện giờ rất khác so với thời tôi sống trước đây. Khi bạn nhìn Sydney và Melbourne bây giờ, đặc biệt là Melbourne, bạn thấy rất nhiều người châu Á. Lúc tôi còn nhỏ, cộng đồng người Việt ở Sydney chỉ mới đến Úc, rất nhỏ bé. Chúng tôi sống trong một khu phố chung với người Campuchia, và tôi đã phải trải qua rất nhiều sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Tôi đã từng rất khốn khổ với hình ảnh mình là người châu Á, là người Việt. Đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy tôi trở về Việt Nam để tìm hiểu phần khác biệt của cộng đồng người Việt bên ngoài nước Úc.
Really also pushed me in wanting to go back to Vietnam to see a different side of our community, a side that Australia couldn't see then.
Yeah, so I heard that Kim Anh được biết là chị đã từng sống vô gia cư một thời gian khi còn nhỏ, bị trầm cảm và cũng đã từng có ý định tự tử.
Yes, I think you know these sorts of issues we don't tend to speak about in the Asian.
Đúng vậy, và đó là những vấn đề mà mọi người không có ý định đưa ra bàn luận trong các cộng đồng người châu Á và người Việt, vốn gây ra những vấn đề lớn cho cộng đồng chúng ta. Cộng đồng chúng ta đã phải trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, vô gia cư, nghèo khổ. Tôi đã bị trầm cảm rất nặng nề và có ý định tự tử nhiều lần. May mắn là hiện tôi đã làm chủ được cuộc sống của mình. Nhưng tôi biết có rất nhiều người đã không thể vượt qua được những khó khăn đó. Các cộng đồng người Việt ở phần lớn nước Úc sống chung với cộng đồng Úc gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội và y tế.
Difficulties in receiving social services or health services.
Vào thời điểm khó khăn đó thì có bao giờ Amazin nghĩ rằng mình nên quay về Việt Nam để tìm hiểu về cái nguồn gốc của mình không?
I always knew that I wanted to go back to Vietnam. It was for me, it was just a
Tôi luôn biết rằng mình muốn quay về Việt Nam, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi nhớ khi đến Việt Nam lần đầu, tôi là người Việt, nhưng là người Việt hải ngoại, vẫn rất khác so với những người Việt lớn lên ở Việt Nam. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng ta có thể đưa ra một người ra khỏi một đất nước, nhưng ta không thể tách rời nguồn gốc của người đó. Tôi nhìn thấy rất nhiều sự tương đồng giữa tôi và những người Việt ở đó. Tôi nghĩ với bất kỳ ai, thì việc kết nối với nguồn cội và di sản của mình là điều rất quan trọng. Khi tôi đến Việt Nam, tôi nói chuyện với những người Việt trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba ở Úc, hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tôi thấy điều này càng thêm quan trọng, vì nó cho ta thấy chúng ta là ai trên thế giới này.
Vietnamese, wherever they are, if they're in Australia or another part of the world, I always say it's very important to connect to your heritage and your cultural identity because that's so much of a part of who we are as people.
Yeah. So how did thế nào mà chị có thể vượt qua được những khó khăn và thách thức trong cái giai đoạn đó?
Yeah. Sport played a major part. Sports and
thể thao đóng vai trò chính yếu, thể thao và nghệ thuật. Tôi là một người rất sáng tạo. Có những lúc bạn không cần phải diễn đạt bằng lời nói mà thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Thể thao mang đến cho tôi cảm giác thuộc về cộng đồng này và tôi đã tìm thấy nơi mà mình có thể thích ứng thông qua thể thao. Nguồn gốc của tôi thế nào không thành vấn đề. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy mình trở thành người như bây giờ là nhờ thể thao.
When I look at my career now as an adult, I definitely wouldn't be where I am if it wasn't because of sport.
How did you find chị đã tìm thấy tình yêu và sự đam mê của mình dành cho thể thao như thế nào?
As an Asian kid, you know, we're usually, you know, a little bit smaller in our physical
trẻ con châu Á của mình thường nhìn nhỏ con hơn so với những trẻ con khác. Tôi đã tập luyện thể hình rất nhiều khi còn nhỏ để tạo dựng sự tự tin cho mình cũng như một số kỹ năng khác. Và từ đó tôi dần muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn vì tôi từng bị bắt nạt ở trường. Và chính điều đó phần nào khiến tôi muốn mình trở nên to cao hơn khi tôi còn nhỏ để có thể tự bảo vệ mình.
So a little bit bigger to the kids that are bullying.
You can protect yourself.
Yes, yeah, literally protect yourself. So I started doing a little bit of like, you know, just push-ups and sit-ups.
Ban đầu tôi tập hít đất và gập bụng. Đó cũng không phải là chuyện phổ biến với những bé gái châu Á khi luyện tập thể hình. Nhưng tôi đã bước vào lĩnh vực này và phát hiện ra rằng tôi có thể tự tập luyện thể thao. Tôi có thể dành nhiều thời gian ở phòng gym mà không ai để ý. Sau này tôi nhận ra rằng ở Việt Nam, môn thể thao thể hình rất phổ biến và có vị trí không nhỏ trong Thế vận hội SEA Games.
And in the Southeast Asian Games,
yeah.
Every year, both the men and women's category.
Yeah. So, Amazin đã dùng nghề nghiệp của mình là vận động viên thể hình như thế nào để vận động cho cộng đồng những người đồng tính luyến ái, song tính luyến ái và chuyển giới LGBT cũng như là trẻ em bị nhiễm HIV.
You know, when I look at what brings us together, I think over difficult conversations.
Khi tôi tìm kiếm xem điều gì mang mọi người lại gần nhau, chúng ta cần tìm kiếm một kênh chung nào đó, một ngôn ngữ chung nào đó, và đó chính là âm nhạc và thể thao. Tôi yêu thể thao và có chuyên môn về thể hình. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ xem làm thế nào để có thể sử dụng việc này để giúp đỡ những người trong cộng đồng LGBT, cũng như những người bị nhiễm HIV. Thể thao là thứ ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu. Hiện tôi làm rất nhiều việc trên toàn cầu thông qua thể thao để kêu gọi sự bình đẳng. Và tôi sẽ mang cuộc đối thoại này thông qua thể thao đến Úc vào năm tới.
Bringing these kinds of conversations to Australia next year through sports.
Yeah, so tại sao Amazin lại chọn ủng hộ cộng đồng LGBT mà không phải là những cộng đồng khác vậy?
I'm part of the LGBTQ community. So when I was younger, I suffered a lot of racism, a lot of discrimination.
Tôi thuộc về cộng đồng LGBT. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã phải chịu đựng nhiều sự phân biệt chủng tộc và đối xử. Tôi đã phải trải qua những cảm giác đó, cảm giác là mình không thuộc về một cộng đồng nào hết. Và tôi nghĩ mình phải thảo luận về những vấn đề này trong các cộng đồng châu Á. Tôi biết là những người trẻ châu Á, những người trẻ Việt đã gặp phải những khó khăn gì về vấn đề tính dục và giới tính của họ, cũng như những áp lực từ cộng đồng và xã hội. Tôi nghĩ việc thành lập một tổ chức và chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người là quan trọng để những bạn trẻ Việt đang đương đầu hay trải qua những khó khăn giống như tôi có nơi chia sẻ.
A mirror image of someone that's exactly like them and a story that's similar to their struggles that they've gone through.
How is your way? Amazin đã đặt chân đến Nhà Trắng như thế nào? Kim Anh được biết rằng Amazin đã từng có dịp gặp gỡ cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden.
Yes, I never could have imagined when I was living in Australia as a child that I would one day be advising.
Đúng vậy. Khi tôi còn là một đứa trẻ sống ở Úc, tôi chưa từng tưởng tượng rằng có một ngày nào đó tôi sẽ được mời đến Nhà Trắng để bàn luận về những vấn đề của người LGBT và được mời đến nhà của cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đây, tôi đã mở chiến dịch Act to Change đầu tiên và hiện chiến dịch này vẫn đang được tiếp diễn để thách thức những người phân biệt chủng tộc ở các nước châu Á Thái Bình Dương. Tôi cũng đã thực hiện nhiều việc ở Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Obama.
The White House during the Obama administration.
Công việc của Amazin ở Việt Nam cũng liên quan đến cộng đồng LGBT đúng không?
My work in Vietnam is much broader.
Công việc của tôi ở Việt Nam mở rộng nhiều hơn. Ngoài cộng đồng LGBT và những người nhiễm HIV, hiện công việc của tôi còn liên quan đến y tế, thể thao và trẻ em. Tôi là đại sứ toàn cầu của tổ chức Vietnam Relief Services, có trụ sở chính ở Mỹ, chuyên hỗ trợ những người nghèo và trẻ em nghèo liên quan đến sức khỏe và giáo dục. Công việc của tôi mở rộng nhiều vì Việt Nam thay đổi rất nhiều.
That support very poor communities and poor children with education and health issues.
Yeah, I heard that you được biết chị còn là người sáng lập tổ chức Amazin Lethe Foundation.
Sure, with the lot community work that I did, particularly in
với những việc mà tôi đã làm, đặc biệt là ở Mỹ, tôi đã từng tham gia buổi nói chuyện ở Đại học Stanford vài năm trước về viêm gan siêu vi C với cộng đồng người Việt ở đó. Khi đó họ nói rằng rất khó có thể tìm người sẵn sàng nói về vấn đề phức tạp này. Tôi đã suy nghĩ làm thế nào tôi có thể làm được điều này. Tôi là đại sứ của nhiều tổ chức khác nhau, thông qua thể thao để làm nhiều việc ở Việt Nam và toàn cầu. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên tự thành lập một tổ chức riêng với những hoạt động ở Việt Nam, châu Âu và Mỹ, cũng như Úc và năm tới, với một số dự án cộng đồng.
In Europe, the US, and from Australia next year, we're looking at doing some events and projects.
Amazin đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều người. Vậy thì kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất cho đến tận bây giờ?
I think an exciting memory was going to Vice President Joe Biden's.
Tôi nghĩ kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là cuộc gặp gỡ với cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden khi tôi chụp hình cùng hai vợ chồng cựu phó tổng thống bên ngoài ngôi nhà của họ, những buổi thảo luận với họ. Tôi đã làm rất nhiều việc ở các vùng nông thôn Việt Nam và có nhiều kỷ niệm vui ở đó. Tôi đã gặp gỡ nhiều trẻ em nghèo ở đây, tặng sách vở và nhiều thứ khác cho các em. Tôi nghĩ mình không có nhiều cơ hội để ngồi xuống chuyện trò cùng gia đình các em. Và khi tôi đi công chuyện, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người Việt, những người Việt trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được nghe những câu chuyện khác nhau của họ. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều kết nối với nhau bằng cách nào đó. Thật thú vị.
We connect obviously in different ways. So it's very nice to meet.
Yeah, so look back to your journey,
hành trình của Amazin từ khi còn là một đứa trẻ trải qua nhiều đau khổ như là vô gia cư, rồi nghèo khó, rồi bị trầm cảm, cho đến lúc tìm thấy tình yêu của mình với thể thao và từ đó trở thành đại sứ của nhiều tổ chức quốc tế, rồi hành trình đến Tòa Bạch Ốc để lên tiếng về những vấn đề của cộng đồng LGBT. Thì nhìn lại cái cuộc hành trình đó thì Amazin có suy nghĩ gì?
I really never could have imagined.
Tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Tôi chỉ nhớ rằng khi mình còn là một đứa trẻ, tôi muốn đi khắp nơi và tạo ra những ảnh hưởng. Tôi cũng không nghĩ ra rằng làm thế nào mà mình có thể làm được chuyện đó. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi đã tự mình làm tất cả mọi chuyện. Tôi không có người hướng dẫn nào cả. Tôi không thể tưởng tượng được đến ngày hôm nay tôi ngồi ở đây để chia sẻ câu chuyện của mình.
Believed that it would be possible for me. It was just my imagination and my sheer will that I'm here today telling this story.
Yeah, I think it's an amazing journey.
Kim Anh nghĩ rằng đây quả thật là một cuộc hành trình tuyệt vời. Cảm ơn chị Amazin rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình với thính giả của đài SBS hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here, why we are here, we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.